mời quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có bài thông tin cụ thể hơn những tín hiệu tích cực trong chuyển đổi số ở nông thôn Bình Định. Phần cuối chương trình là bài đề cập một số nội dung xung quanh khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 3.0 hướng tới chính phủ số vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. Thưa quý vị và các bạn, tại các vùng nông thôn của tỉnh Bình Định, hình thức thanh toán trực tuyến qua mã QR đang được nhiều người dân chọn dùng. Đây được xem là một trong những tín hiệu tích cực trong chuyển đổi số ở vùng nông thôn của tỉnh, từ đó giúp người dân hiểu rõ hơn những lợi ích của việc thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần đặt chỉ tiêu chuyển đổi số, phát triển xã hội số. Bài viết sau thông tin cụ thể hơn những tín hiệu tích cực trong chuyển đổi số ở nông thôn Bình Định. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nhiều tháng trở lại đây, chị Võ Xuân Viên, 40 tuổi, trú thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, đã lựa chọn thanh toán tiền điện nước và các dịch vụ mua hàng bằng hình thức quét mã QR chuyển khoản. Chị Viên cho biết việc thanh toán bằng hình thức trực tuyến không dùng tiền mặt rất tiện lợi. Chị cho biết thêm là khi đi mua đồ uống cà phê mà không đem theo tiền mặt, tôi không cần phải lo lắng về cơ thể quét mã chuyển khoản bất cứ nơi đâu. Hoặc trả tiền điện nước, nhân viên không cần phải tới nhà mà chỉ cần gửi hóa đơn là tôi có thể chuyển khoản. Việc này giúp tiết kiệm thời gian cho nhân viên thu tiền và cả cho tôi thấy rất tiện ích. Hiện nay, xu hướng thanh toán bằng hình thức quét mã QR chuyển khoản đang len lỏi vào từng góc chợ, quầy hàng nhỏ trên địa bàn thị trấn Ngô Mây. Tại đây, chúng ta không khó để bắt gặp hình ảnh các mã QR được dán tại các quầy hàng để giúp khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt. Từ những đơn hàng có giá trị nhỏ vài chục ngàn cho đến những đơn hàng lớn, người dân trên địa bàn thị trấn Ngô Mây chỉ cần quét mã QR là đã có thể dễ dàng thanh toán. Ông Nguyễn Trọng Bình, 55 tuổi, chủ quầy tạp hóa trên đường Quang Trung, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát cho biết, quầy tạp hóa của ông đã thực hiện lắp mã QR thanh toán không dùng tiền mặt từ đầu năm. Hiện nay người dân trên địa bàn đã khá quen và thường xuyên sử dụng dịch vụ này. Trên địa bàn thị trấn Ngô Mây hiện có hơn 200 cơ sở kinh doanh ăn uống nhỏ lẻ. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thị trấn Ngô Mây đã phối hợp với các đơn vị thường xuyên tuyên truyền vận động người dân thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt. Bà Nguyễn Thị Kim Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Ngô Mây cho biết, đến nay trên địa bàn đã có 30 hộ kinh doanh tập trung ở các tuyến đường phố chính tham gia lắp đặt mã QR thanh toán trực tuyến. Ngoài ra, tại chợ Phù Cát, thị trấn Ngô Mây cũng đã lắp đặt mã QR thanh toán cho 186 trên 525 tiểu thương. Tuy nhiên, theo bà Trung, khó khăn nhất hiện nay là có nhiều người dân cao tuổi không sử dụng điện thoại thông minh, không có tài khoản ngân hàng nên không thể thực hiện được việc này. Bây giờ tập trung sử dụng nhiều nhất là người trẻ tuổi, cán bộ, công chức. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuyên truyền vận động hướng tới toàn người dân trên địa bàn sử dụng thanh toán trực tuyến. Không chỉ ở huyện Phù Cát, hiện nay tại các huyện Tuy Phước, Vân Canh, Tây Sơn, hai thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn, nhiều cơ sở kinh doanh cũng đã lắp đặt mã QR. Người dân lựa chọn hình thức thanh toán trực tuyến thay cho tiền mặt. Chị Quỳnh Thị Lệ Trâm, chủ quầy tạp hóa ở xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước cho biết, thanh toán bằng mã QR là phương thức thanh toán có nhiều lợi ích được người dân trên địa bàn huyện lựa chọn. Thanh toán này rất nhanh chóng tiện lợi. Cuối ngày, các hộ kinh doanh có thể dễ dàng rà soát đối chiếu lại các thanh toán trên chiếc điện thoại thông minh mà không mất quá nhiều thời gian. Ông Đoàn Quốc Tịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Quang cho biết, hiện nay địa phương đang đẩy mạnh việc người dân thanh toán không dùng tiền mặt bắt đầu từ cán bộ công chức xã. Với sự chỉ đạo sát sao của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định về việc triển khai các quy định đẩy nhanh thực hiện mục tiêu chuyển đổi số trong xu thế hóa và chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực kinh tế xã hội, tỉnh Bình Định đã cơ bản hình thành hạ tầng kỹ thuật đầy đủ để người dân và doanh nghiệp sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt. Phương thức thanh toán qua thẻ ngân hàng và trực tuyến qua ứng dụng điện tử là phổ biến hơn, được nhiều người dân tỉnh này lựa chọn. Thanh toán trực tuyến qua ứng dụng điện tử không chỉ được tích hợp trên các ứng dụng ngân hàng mà nhiều đơn vị còn xây dựng ví điện tử để thuận tiện cho người tiêu dùng. Nổi bật có thể kể đến Momo, Zalopay, Viettelpay. Việc triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại các điểm bán hàng, đặc biệt là tại các chợ, được sự đồng thuận của người dân và tạo điều kiện của các cơ quan chức năng nên bước đầu cơ bản thành công. Ông Nguyễn Minh Thảo, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông nhận định, ở vùng nông thôn tỉnh ta hiện nay, hình thức thanh toán không dùng tiền mặt thông qua mã QR được nhiều người sử dụng. Thói quen này hình thành khá nhanh và lan tỏa rộng. Sở Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Bình Định cùng nhiều cơ quan đơn vị địa phương đã tích cực triển khai nhiều phương án thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh. Từ đó, nhiều người dân hiểu rõ hơn về những lợi ích của việc thanh toán không dùng tiền mặt góp phần đạt chỉ tiêu chuyển đổi số, phát triển xã hội số. Còn Giám đốc Sở Công Thương Ngô Văn Tổng cho biết, thời gian tới, Sở Công Thương sẽ chủ trì phối hợp với các sở ngành đơn vị, tổ chức liên quan trong triển khai thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển thanh toán điện tử trong thương mại điện tử. Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan giải đáp thắc mắc, xử lý khiếu nại nhằm bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng trong thanh toán không dùng tiền mặt. Quý vị đang nghe chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị, khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 3.0 hướng tới chính phủ số được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành có hiệu lực từ ngày 29 tháng 12 năm 2023, thay thế cho khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0 được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành cuối năm 2019. Khác với hai phiên bản trước, khung kiến trúc phiên bản mới đã được xây dựng theo hướng tiến hóa hẳn sang chính phủ số. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn xung quanh nội dung này.
Thưa quý vị và các bạn, kiến trúc chính phủ điện tử là bức tranh tổng thể mô tả các thành phần và mối quan hệ trong chính phủ điện tử, chính phủ số. Kiến trúc giống như một tấm bản đồ giúp những người liên quan định vị hình dung ra những việc đã làm và những việc sẽ phải làm, giúp kết nối liên thông tránh trùng lặp. Việc Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản mới hướng tới chính phủ số nhằm hướng dẫn các bộ ngành địa phương xây dựng kiến trúc chính phủ số, chính quyền số của bộ, tỉnh mình. Đồng thời hình thành và triển khai áp dụng đồng bộ hệ thống kiến trúc chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số từ trung ương đến địa phương. Từ thực tiễn triển khai xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số tại Việt Nam thời gian qua, khung kiến trúc phiên bản mới đã được nghiên cứu xây dựng và cập nhật bổ sung một số nội dung mới so với phiên bản 2.0. Cụ thể, cập nhật sơ đồ khái quát chính phủ điện tử Việt Nam và mô tả các thành phần, trong đó sơ đồ có bổ sung nền tảng định danh và xác thực điện tử, hệ thống định danh và xác thực điện tử và việc khai thác sử dụng các hệ thống này theo quy định tại Nghị định 59 năm 2022 của Chính phủ và Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, Đề án 06. Bổ sung Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, kho dữ liệu về con người, kho dữ liệu tổng hợp từ các cơ sở dữ liệu quốc gia được cập nhật trong đề án Trung tâm Dữ liệu Quốc gia đã được Chính phủ phê duyệt. Các mô hình tham chiếu cũng đã được cập nhật trong khung kiến trúc phiên bản mới bao gồm mô hình tham chiếu nghiệp vụ, mô hình tham chiếu dữ liệu, mô hình tham chiếu ứng dụng, mô hình tham chiếu công nghệ và mô hình tham chiếu an toàn thông tin mạng, an ninh mạng. Trong đó, mô hình tham chiếu an toàn thông tin trong khung kiến trúc phiên bản 2.0 được đổi tên thành mô hình tham chiếu an toàn thông tin mạng, an ninh mạng để đảm bảo đồng bộ với luật an toàn thông tin mạng và luật an ninh mạng. Các mô hình này được cập nhật bổ sung để đáp ứng nhu cầu triển khai đề án 06 và nghị quyết 59 của Chính phủ về định danh và xác thực điện tử. Cùng với đó, từ thực tế triển khai, khung kiến trúc phiên bản mới còn cập nhật bổ sung vào mô hình tham chiếu công nghệ, một số công nghệ mới, lược bỏ các công nghệ cũ lạc hậu, cập nhật bổ sung một số văn bản có liên quan mới ban hành vào các mô hình tham chiếu một cách tương ứng. Đồng thời, cập nhật bổ sung một số nguyên tắc cơ bản trong xây dựng kiến trúc chính phủ điện tử và một số nội dung khác theo các văn bản định hướng việc triển khai xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số tại Việt Nam hiện nay. Chia sẻ xung quanh vấn đề này, ông Nguyễn Tử Quảng, Chủ tịch BKAV, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam, VINASA, nhận định. Việc ban hành khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 3.0 hướng tới chính phủ số là kịp thời, đúng đắn trong xu hướng chuyển đổi số hiện nay của Việt Nam và cũng đúng với xu hướng chung trên thế giới. Cũng theo ông Nguyễn Tử Quảng, khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản mới đã mạnh mẽ chọn hướng tiến hóa hẳn sang chính phủ số, dù tên gọi vẫn là chính phủ điện tử 3.0, nhưng về kiến trúc thì đã định hướng chuyển sang chính phủ số. Ông Nguyễn Tử Quảng nhận xét, Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 3.0 hướng tới chính phủ số cũng đã nhấn mạnh được tầm quan trọng của dữ liệu, lấy dữ liệu làm trung tâm và sử dụng các nền tảng low-code và no-code. Các nền tảng này giúp các cơ quan doanh nghiệp tạo ra các ứng dụng phần mềm nhanh chóng với ít hoặc không cần code để đáp ứng các nhu cầu và nghiệp vụ phát sinh trong quá trình vận hành. Tại khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản mới, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng hướng dẫn rõ đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin các bộ ngành địa phương có trách nhiệm xây dựng cập nhật kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ với bộ ngành và kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đảm bảo phù hợp với khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 3.0 hướng tới chính phủ số, trình Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt. Các chương trình kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính phủ điện tử, chính quyền điện tử cần được cập nhật bổ sung và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm bảo đảm đồng bộ, tuân thủ khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 3.0, hướng tới chính phủ số, kiến trúc chính phủ điện tử cấp bộ và kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình truyền thông về chuyển đổi số hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chương trình này tuần sau.